Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 94. Giê-xu tại nước đẹp. Ba môn đệ của ông tẩy giả.
Đây là một ngày mùa đông trong sáng, có gió và mặt trời trong bầu trời thăng quang, thuần nhất, không một gợn mây. Ngày vừa ló rạng, vẫn còn một lớp băng giá mỏng, đúng là xương gần đóng băng, tựa như bụi kim cương trên đất và cỏ cây. Có ba người đang đi về phía căn nhà với bước chân vững vàng của người biết chắc mình đi đâu. Sau cùng, họ nhận ra Joan ở phía bên kia sân, đang xách những vò nước mà ông kín ở giếng. Họ gọi ông. Joan quay lại, đặt các vò xuống đất và nói:
Các anh ở đây à? Hoan hô, thầy sẽ gặp các anh với niềm vui. Vào đi, trước khi đám đông tới. Bây giờ rất đông người đến đây.
Đó là ba người mục đồng, môn đệ ông tẩy giả, Simeon, Joan và Matthia. Họ vui mừng đi theo vị tông đồ.
Thưa thầy, đây là ba người bạn, thầy coi.
Joan nói khi bước vào căn nhà bếp, nơi có một ngọn lửa lớn vui vẻ, được đốt bằng cành cây, tỏa ra mùi gỗ và mùi cành nguyệt quế cháy.
Ôi! Bình an cho các con, các bạn thầy. Làm sao các con lại tới gặp thầy? Có sự chẳng lành cho ông tẩy giả?
Thưa thầy không, chúng con đến với phép của ông. Ông chào thầy và xin thầy gửi gắm nơi Thiên Chúa. Con sư tử bị xạ thủ theo đuổi. Ông không ám chỉ số phận của ông, thì lúc này ông tự do và ông sung sướng, vì ông biết thầy có nhiều tín hữu, kể cả những người trước kia là người của ông. Thưa thầy, chúng con cũng nôn nóng được như vậy, nhưng chúng con không muốn bỏ rơi ông. Trong lúc này là lúc ông bị theo dõi. Xin thầy hiểu cho chúng con.
Simeon nói:
Chắc chắn thầy chúc phúc cho các con về điều các con làm. Ông tẩy giả xứng đáng được tất cả sự kính trọng và tất cả tình yêu.
Vâng, thầy nói đúng. Ông thật lớn, ông tẩy giả và càng ngày càng lớn. Ông nhắc ta nhớ tới cây dứa gai sau khi chết, nó mọc lên một cái trụ lớn với bông hoa bảy cánh đỏ như lửa và tỏa ra mùi thơm. Ông cũng giống vậy. Ông luôn luôn nói:
Tôi chỉ muốn gặp người một lần nữa.
Gặp thầy, chúng con đã đón nhận tiếng kêu này của linh hồn ông và đem đến cho thầy, mà không nói với ông. Ông là sự sám hối và sự kiêng khem, mà ông còn làm sự hy sinh về ước mong thánh của ông là gặp thầy và nghe thầy. Con là Toby, bây giờ là Matthia, nhưng con nghĩ rằng vị tổng lãnh thiên thần đã được sai đến cho Toby. Trẻ cũng không khác gì ông. Tất cả nơi ông là sự khôn ngoan.
Không phải là thầy không gặp ông nữa, nhưng có phải vì vậy mà các con đến không? Việc đi lại khó khăn về mùa này. Hôm nay trời đẹp, nhưng ba ngày vừa qua, mưa chừng nào trên đường.
Không phải chỉ vì vậy. Mấy ngày trước đây, Doras, ông Pharisee đến để xin thanh tẩy, nhưng ông tẩy giả từ chối phép rửa khi nói:
nước không thông qua một lớp vỏ tội lỗi như vậy được. Chỉ có một người có thể tha cho ông, đó là Đấng Messiah.
Lúc đó ông ta nói:
tôi sẽ đi tìm ông ấy, tôi muốn được khỏi, và tôi nghĩ rằng bệnh hoạn này xảy tới do sự nguyền rủa của ông ấy.
Lúc đó ông tẩy giả đuổi ông đi như xua đuổi Satan, và ông ta lúc ra đi, ông gặp Gioan, người mà ông hơi biết từ ngày anh ấy tới gặp Jonah, là người hơi có họ với anh. Ông ta nói:
tôi sẽ tới đó, mọi người đều tới đó, cả Manan cũng tới, và cho tới cái điếm cũng tới đó. Nước đẹp đầy những người ảo tưởng. Bây giờ, nếu ông ta chữa tôi và lấy đi cho tôi lời nguyền rủa trên đất đai, bị tường đạo quân chuột chuỗi bới, như các máy móc chiến tranh, bị sâu và dế chuỗi ăn hết các hạt, các rễ của các cây ăn trái và cây nho, vì không có phương tiện nào diệt hết được chúng, tôi sẽ trở thành bạn của ông ta. Bằng không, khốn cho ông ta.
Chúng con đã trả lời ông: ông tới đó với những tình cảm này sao? Ông trả lời:
nhưng ai thèm tin cái tên quỷ sứ này? Ngoài ra, cũng như ông ta đón nhận các gái điếm, ông ta cũng có thể đồng minh với tôi.
Chúng con muốn đến nói với thầy, để thầy có thể biết cách xử trí với Doras.
Tất cả đã xong.
Xong rồi. À, đúng vậy. Ông ta có xe và ngựa, chúng con chỉ có chân. Ông ta đến hồi nào vậy thầy?
Hôm qua.
Vậy là ông ta đã đến hôm qua.
Đây, nếu các con có ý lo cho Doras, các con có thể tới nhà ông ở Jerusalem để dự đám táng. Người ta đang sửa soạn cho ông để đem ra mộ.
Chết rồi.
Chết ở đây. Nhưng chúng ta đừng nói tới Doras nữa.
Thưa thầy, vâng. Xin thầy chỉ nói cho chúng con một điều thôi. Điều ông ta nói về Manaen có thật không?
Thật. Điều đó làm các con không vui.
Ôi, đó là niềm vui của chúng con. Chúng con đã nói cho ông biết bao về thầy. Tại Maceronte, một người môn đệ muốn gì, nếu không phải là muốn cho thầy mình được yêu? Đó là điều Gioan muốn, và chúng con cũng muốn như ông.
Con nói đúng, Matia. Sự khôn ngoan ở với con.
Và con đã không tin ông. Nhưng bây giờ, chúng con đã gặp bà. Kể cả bà đã đến nhà chúng con để tìm thầy hồi trước lễ lều, và chúng con đã bảo bà: vị mà bà tìm không có ở đây, nhưng người sắp sửa tới Jerusalem mừng lễ lều. Chúng con đã nói với bà vậy, vì ông tẩy giả đã bảo chúng con.
Các anh thấy người đàn bà tội lỗi này đói một lớp vỏ của rác rến, nhưng ở bên trong bà có một ngọn lửa sắp sửa cháy lên và trở nên mạnh tới nỗi nó bẻ tan lớp vỏ, và tất cả sẽ cháy thiêu. Rác rến sẽ tiêu đi và chỉ còn lại lửa.
Ông đã nói như vậy, nhưng có phải là bà ta ngủ ở đây, theo như hai luật sĩ mạnh thế tới nói không?
Không, bà ta ngủ trong chuồng súc vật của người quản lý, ở cách đây khoảng 200 mét.
Lưỡi hoàng ngục, anh nghe không? Vậy mà họ...
Hãy để họ nói, những người tốt không tin ở lời họ, nhưng ở công việc của thầy.
Đó cũng là điều Gioan nói. Mấy ngày trước đây, vài người môn đệ nói với ông, trước mặt chúng con:
thưa thầy, người đã ở với thầy, ở bên kia sông Giô-đan, người mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ ông cũng làm phép rửa, và mọi người đều đến với ông. Thầy sắp sửa không còn môn đệ.
Và Gioan đã trả lời:
phúc cho lỗ tai tôi được nghe những lời này. Các anh không biết các anh đã cho tôi niềm vui chừng nào. Hãy biết rằng loài người sẽ không có gì nếu trên trời không ban cho. Các anh có thể làm chứng rằng thầy đã nói thầy không phải Đấng Kitô, nhưng là kẻ được sai đi trước người để dọn đường cho người. Người công chính không nhận lấy cho mình cái danh hiệu không phải là của mình.
Cả đến nếu có ai ca tụng ông và nói
chính thầy là đấng đó,
tức là đấng thánh, ông nói
không, thực sự không, tôi là tôi tớ của người.
Và ông cảm thấy niềm vui lớn vì ông nói
đó là vì tôi được giống người một chút. Nếu có ai có thể tưởng tôi là người, và kẻ yêu thì muốn gì nếu không phải là giống người mình yêu? Chỉ có người vợ được hưởng người chồng. Kẻ tham dự vào đám cưới không thể hưởng, vì đó là vô luân và ăn cắp. Nhưng bạn của chú rể đứng ở bên chú, nghe những lời nói đầy niềm vui phu thê của chú, họ cũng cảm thấy một niềm vui sống động, tới nỗi nó cũng hơi giống niềm vui đã làm cho người trinh nữ mà bạn họ đã cưới được sung sướng. Và họ cũng nếm mật ngọt của các lời nói phu thê. Đó là niềm vui của tôi, và nó trọn vẹn. Người bạn của chú rể làm gì nữa? Sau khi đã phục vụ chú hàng tháng trước, và sau khi đã hộ tống cô dâu tới nhà cho chú, họ rút lui và biến đi. Đối với tôi cũng vậy, chỉ còn lại chú rể với cô dâu, người với loài người. Ôi, lời nói sâu xa, người phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại. Đấng từ trời mà xuống thì ở bên trên tất cả. Các tổ phụ, các tiên tri biến mất khi người đến, vì người giống như mặt trời soi sáng tất cả bằng một ánh sáng mạnh tới nỗi các thiên thể và các hành tinh đã tắt cũng được mặc lại ánh sáng của người. Và những gì tự nó là bóng tối đều biến mất trong sự huy hoàng tuyệt đỉnh của người. Người là như vậy đó, vì người từ trời mà xuống, trong khi các tổ phụ và các tiên tri phải lên trời, nhưng không lên được. Đấng từ trời mà đến thì ở bên trên tất cả, và người loan báo những gì người đã thấy và đã nghe, nhưng không ai có thể nhận lời chính của người nếu họ không hướng về trời. Và bởi vậy họ từ chối Thiên Chúa. Ai nhận lời chính của đấng từ trời mà xuống thì bởi lòng tin của họ, họ đóng ấn đức tin của họ nơi Thiên Chúa thật. Và đó không phải là chuyện ngụ ngôn, không có sự thật. Họ cảm thấy chân lý vì họ có một linh hồn tìm chân lý. Vì đấng mà Thiên Chúa đã sai nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thánh Linh cho người một cách sung mãn. Và Thánh Linh nói:
Ta đây, hãy nhận lấy ta. Ta muốn ở với con. Con là sự ngon lành, thú vị của tình yêu chúng ta.
Vì Chúa Cha yêu Chúa Con vô hạn và đã đặt tất cả trong tay người, vậy kẻ tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời. Nhưng kẻ từ chối tin vào Chúa Con thì sẽ không thấy sự sống và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ở trên nó và ở trong nó.
Ông đã nói như vậy. Những lời này đã khắc vào tâm hồn con, để con nói lại cho thầy.
Matthia nói:
Và thầy khen con, và thầy cảm ơn con, vì tiên tri sau cùng của Israel không phải là đấng từ trời xuống, nhưng đã được đặt hưởng các ơn của Thiên Chúa ngay từ trong lòng mẹ ông. Các con không biết, nhưng thầy biết, và thầy nói điều đó cho các con. Đó là kẻ ở gần trời nhất.
Cái gì? Cái gì? Ôi, xin thầy kể đi.
Ông nói về chính mình ông.
Tôi là kẻ có tội.
Ba người một đồng hồi hộp muốn biết, và các môn đệ cũng có cùng ước ao.
Khi mẹ thầy mang thai thầy, Thiên Chúa, vì mẹ khiêm nhường và yêu thương, mẹ đi giúp mẹ của Gioan, là chị họ của mẹ, về phía mẹ của mẹ. Bà đang mang thai trong tuổi già. Gioan Tẩy Giả đã có linh hồn của ông, vì ông đang ở trong tháng thứ bảy, trong sự thành lập con người của ông. Khép kín trong lòng bạn, ông đã nhảy vui mừng khi nghe tiếng người hiền thê của Thiên Chúa. Ông cũng là vị tiền hô bởi sự kiện là ông đi trước các người được cứu chuộc, vì ân sủng tràn từ lòng dạ nọ qua lòng dạ kia. Nó thâm nhập vào, và tội nguyên tổ của đứa trẻ biến đi. Vậy, thầy nói rằng, trên trái đất, có ba người có sự khôn ngoan, ngôi lời với mẹ người và vị tiền hô, cũng như trên trời có ba, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Linh hồn chúng con đầy ngạc nhiên, giống như lúc chúng con được nghe nói, Đấng Mêsia đã sinh ra. Thầy là vực thẳm tình thương, Gioan của chúng con là vực thẳm khiên nhường.
Mẹ thầy là vực thẳm của trong sạch, ân sủng, bác ái, vâng lời, khiêm nhường, và tất cả các nhân đức khác, mà nguồn mạch là Thiên Chúa, và Thiên Chúa đổ vào trong các thánh của người.
Giacôbê nói,
thưa thầy, có rất nhiều người tới.
Vậy các con cũng hãy tới. Đám đông thật lớn, bình an cho các con.
Giê-xu nói, tôi cười như ít khi thấy. Người ta nói chuyện và chỉ ngón tay, có rất nhiều tò mò.
Có lời chép, đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Người ta quá hay quên giới răn này, chúng ta thử thách Thiên Chúa khi chúng ta muốn áp đặt người theo ý muốn của chúng ta. Người ta thử thách Thiên Chúa khi họ hành động cách thiếu thận trọng, ngược với các quy tắc của lề luật thánh và toàn vẹn, tức là các điều thiêng liêng và chính yếu, để săn sóc và lo lắng cho thân xác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Người ta thử thách Thiên Chúa khi sau khi đã nhận được ơn tha thứ của người, họ lại trở về với tội lỗi. Người ta thử thách Thiên Chúa khi sau khi đã nhận các ơn của người, họ làm nảy sinh ra những thiệt hại bằng cách dùng các ơn ấy một cách ích kỷ, không nghĩ tới tác giả của chúng. Người ta không được đùa giỡn với các ơn của Thiên Chúa và không được chế nhạo người. Điều đó quá hay xảy ra. Hôm qua các con đã thấy hình phạt giáng trên những kẻ chế nhạo Thiên Chúa hằng hữu, đầy tình thương với kẻ sám hối, nhưng nghiêm khắc với kẻ không sám hối và không chịu thay đổi. Các con đến với Thầy để nghe lời của Thiên Chúa. Các con đến với Thầy để được phép lạ. Các con đến với Thầy để được ơn tha thứ. Và Thầy không hối tiếc thiên đàng, vì Thầy muốn ban cho các con phép lạ và ơn tha thứ. Và Thầy có thể làm cho các con biết Thiên Chúa. Người đã ngã gục hôm qua bị giáng xét giống như Nadab và Abiu, bởi lửa của cơn giận Thiên Chúa. Nhưng với các con đừng xét đoán. Chỉ có điều là sự kiện đã xảy ra, một phép lạ mới, phải làm cho các con suy nghĩ về cách hành động thế nào để có Thiên Chúa làm bạn. Ông ta muốn nước của sám hối, nhưng không muốn tinh thần siêu nhiên. Ông ta muốn nước này với tâm địa loài người. Coi như đó là một thực hành ma thuật, có thể chữa cho ông bệnh tật và lấy đi cho ông sự bất hạnh. Ông không có mục đích nào khác ngoài thân xác ông và mùa thu hoạch của ông. Không có gì cho linh hồn tội nghiệp của ông. Nó không có giá trị đối với ông. Điều đáng kể đối với ông là sự sống và tiền bạc. Thầy nói, con tim ở đâu thì kho báu ở đó, và kho báu ở đâu thì con tim ở đó. Vậy kho báu ở trong con tim. Trong con tim của ông chỉ có cái khát sống và có nhiều của cải. Làm sao để có nó? Bằng bất cứ phương tiện nào, kể cả tội ác. Vậy xin phép rửa chẳng là thử thách Thiên Chúa và chế nhạo người sao? Chỉ cần một sự sám hối chân thành vì một đời sống dài tội lỗi là có thể được một cái chết thánh và ngay cả những điều ông có thể có một cách công chính trên trái đất. Nhưng ông không sám hối vì không bao giờ yêu ai ngoài chính ông. Ông đi tới chỗ không yêu cả chính mình vì sự hận thù giết cả tình yêu thuộc về loài vật và tình yêu ích kỷ mà người ta có đối với chính mình. Chính nước mắt của một kẻ sám hối chân thành phải là nước xá giải của ông, và phải như vậy đối với tất cả các con đã nghe thầy, vì không ai là không có tội, và bởi vậy mọi người đều cần tới thứ nước này. Được ép ra từ con tim, nó vọt ra, nó rửa, nó trả lại sự trinh trong cho những gì đã bị tục hóa. Nó nâng kẻ ngã dậy, nó trả lại sức lực cho kẻ mà tội lỗi đã làm cho chảy hết máu. Người đó chỉ lo lắng cho những thứ khốn nạn của trái đất, nhưng chỉ có một thứ khốn nạn mà người ta phải suy nghĩ, đó là sự khốn nạn đời đời do bị mất Thiên Chúa. Người này không quên dâng các của theo nghi thức, nhưng ông không biết dâng cho Thiên Chúa một sự hy sinh thiêng liêng, tức là xa lánh tội lỗi, làm việc sám hối, cầu xin ơn tha thứ bằng các hành động của ông. Những của lễ giả hình được dâng bằng những của cải chiếm được cách bất chính, giống như mời Thiên Chúa làm đồng lõa với những hành động xấu của người ta. Điều đó có thể xảy ra không? Hành động táo bạo này chẳng là chế nhạo Thiên Chúa sao? Thiên Chúa đẩy ra xa người kẻ nói, đây là lễ hy sinh của tôi, nhưng nó nóng lòng muốn tiếp tục đời sống tội lỗi của nó. Việc chay tịnh thân xác có ích gì nếu linh hồn không chay tịnh tội lỗi? Mong rằng cái chết đã xảy ra cho người đó làm cho các con suy nghĩ về các điều kiện tối cần để thực sự được Thiên Chúa yêu. Bây giờ, trong lâu đài giàu sang của ông, các người bà con và các người khóc mướn đang lo tang chế trên thân xác mà người ta sắp sửa đem ra mồ. Ôi, một đám tang thực sự và một xác chết thực sự. Ông ta chỉ còn là một xác chết, không còn gì khác ngoài một tang chế không hy vọng. Vì linh hồn đã chết, sẽ muôn đời xa cách với những kẻ ông yêu vì tình họ hàng hay vì hợp tư tưởng. Và dù nếu đời sống giống nhau có sum họp họ, thì sự thù ghét ngự trị ở đó cũng phân chia họ. Và như vậy cái chết sẽ là một sự chia cách thực sự. Giá thay vì được những người khác khóc, ông ta đã khóc cho chính mình khi ông giết chết linh hồn ông, và nhờ nước mắt sám hối và khiêm nhường, ông trả lại sự sống cho linh hồn ông với sự tha thứ của Thiên Chúa. Hãy đi, đừng thù ghét, đừng bình luận, đừng có gì khác ngoài sự khiêm nhường. Cũng như Thầy không thù ghét, Thầy chỉ nói về ông với sự phê phán đúng đắn. Đời sống và cái chết dạy cho con người ta biết sống tốt và chết tốt để chinh phục đời sống không còn chết nữa. Bình an cho các con.
Không có người bệnh, không có phép lạ, nên Phêrô nói với ba môn đệ của ông tẩy giảng.
Tôi bực mình cho các anh.
Ôi, không nên. Chúng tôi tin dù không thấy. Chúng tôi đã có phép lạ trong ngày người sinh ra, làm cho chúng tôi tin. Bây giờ chúng tôi có lời người để xác nhận đức tin của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cầu xin biết trung thành tới ngày về trời như Jonah, anh em của chúng tôi.
Tất cả chấm dứt.
Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiên vô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa. Người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, sang đồi pha núi. Đường nào quanh co, uốn cho thằng đây. Thành tâm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Vô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Vô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa. Người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan tiền phố. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi phương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiền hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi xa đồi và núi. Đường nào quanh co muốn cho thằng này. Thành tâm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiền Hô. Lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi đi làm nhân chứng. Người được sai đi chứng minh hào quang, cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.